vì Ngài đã yêu thương chúng con. Hội thánh có nhớ một câu kinh thánh nào dạy chúng ta điều này không? Ai trả câu gốc được, đứng lên nói liền. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Trước là từ lúc nào? Trước khi sáng thế. Ở đâu viết là Chúa yêu chúng ta trước khi sáng thế? Ê-phê-sô đồng câu 1 câu 4, Chúa đã chọn chúng ta từ trước khi sáng thế. Rô-ma đoạn 5 câu 8 nói điều gì? Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là thì vì chúng ta mà chịu chết. Không phải chúng ta tốt Chúa thương, không phải chúng ta đẹp Chúa thương, nhưng mà Chúa thương chúng ta vì chúng ta là con của Chúa. Thế nào Chúa cũng thương, và Chúa ước mong chúng ta cũng yêu kính Ngài giống như vậy. Lòng con yêu Chúa, lòng con mãi yêu Ngài. Không phải vì công ăn việc làm, không phải vì sức khỏe, không phải vì tình duyên gia đạo, không phải vì insurance, không phải vì không có tai nạn xảy ra, nhưng mà chúng ta yêu Chúa bởi vì Chúa đã yêu chúng ta. Và Ngài nói rằng Ngài đã yêu ai thì yêu cho đến thế chừng nào? Đến cuối cùng. Tạ ơn Chúa vì điều đó. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa trong Tin Lành Giăng đoạn 14 từ câu 22 cho đến câu 26. And before we begin that, the kids can go with your teachers to your classroom right now, and the youth will be here with us as usual. This morning we will study in the Gospel of John chapter 14 verse 22 to 26. Tin Lành Giăng đoạn 14 từ câu 22 cho đến câu 26. Và tôi ước mong toàn thể con dân Chúa chúng ta cùng mở Kinh Thánh và chúng ta cùng đọc chung với nhau phân đoạn Kinh Thánh này. Và tôi ước mong khi chúng ta học lời Chúa không ai đóng Kinh Thánh lại. Chúng ta vẫn mở Kinh Thánh và chúng ta theo dõi từng lời từng chữ ở tại đây. The Gospel of John 14, 22 to 26. Để bày tỏ lòng cung kính với lời của Đức Chúa Trời, tôi kính mời toàn thể hội thánh Chúa cùng đứng lên và chúng ta cung kính đọc lời của Chúa ở tại đây. Tin Lành Giăng đoạn 14 từ câu 22 cho đến câu thứ 26. Xin chúng ta cùng nhau bắt đầu. Giu-đê chứ không phải là Iscariot thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi mà không tỏ mình cho thế gian? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ yêu thương người. Chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta. Và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha là đấng đã sai ta đến. Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi. Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Mỗi lòng chúng ta đến với Chúa và cầu xin Chúa dạy dỗ lời của Ngài hằng cho mỗi đời sống của chúng ta trước khi chúng ta nghe lời Ngài. Kính lạy Chúa là Cha kính yêu chúng con. Lời Chúa nói với chúng con rằng Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ cho chúng con mọi sự và nhắc nhở cho chúng con biết những điều Chúa đã dạy. Chúng con này xin Chúa đến với mọi tấm lòng chúng con trong thời gian này. Và lạy Chúa xin hãy phán cả tôi tớ Ngài đang nghe. Xin Chúa cho chúng con mỗi lòng nhận lấy lời của sự sống đời đời từ chính môi miệng của Chúa chúng con tạ ơn Ngài. Con biết ơn Chúa vì cơ hội và dịp tiện Chúa vẫn còn ban cho con để được thờ phượng Chúa. Con hầu việc Chúa với dân sự của Ngài. Phước hạnh lớn lao của cuộc đời chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi kính mời hội thánh cùng ngồi trong thời gian này. Khi học về cuộc đời và chức vụ của Chúa Giêsu ở trên đất, và đặc biệt là trong bốn sách phúc âm, hay là gọi là bốn sách tin lành, Matthew, Mark, Luca và Giăng, chúng ta sẽ thấy rằng ba sách Matthew, Mark và Luca ghi chép lại những cái phép lạ mà Chúa Giêsu làm, những lời dạy dỗ mà Chúa Giêsu dạy. Hay nói chung chung thì Matthew, Mark và Luca thấy gì viết đó. Họ đi theo Chúa, họ nhìn thấy những cái công việc Chúa làm, họ nhìn thấy những phép lạ Chúa làm, thì họ về, họ được Đức Thánh Linh soi dẫn, được Đức Chúa Trời soi dẫn, họ ghi chép lại y như những điều mà họ đã từng thấy. Rồi chúng ta thấy riêng ba sách đầu tiên là Matthew, Mark và Luca thì được gọi là ba sách phúc âm cộng quan, Synoptic Gospel. Thì viết như vậy, tức là thấy gì viết đó. Matthew, Mark và Luca thấy gì viết đó. Nhưng mà riêng sách Tin Lành Giăng cũng là một sứ đồ của Chúa, cũng là một sách phúc âm, thì có người nói như thế này và tôi thấy rất là tuyệt vời. Giăng ghi lại những nỗi niềm suy tư của Chúa. Giăng ghi lại những cái nỗi niềm suy tư của Chúa, hay nói một cách khác hơn, Giăng ghi lại trái tim của Chúa, những cái nỗi niềm ở trong lòng của Chúa mà muốn các môn đệ thân tín của Ngài được biết. Chúa Giêsu đã trút đổ cả trái tim của Ngài trong sách Tin Lành Giăng, và sứ đồ Giăng đã ghi lại. Phân đoạn chúng ta đã nghe qua trong Tin Lành Giăng đoạn 14 từ câu 22 cho đến câu 26 là những lời Chúa vắt từ trong trái tim của Ngài để tâm tình với các môn đồ của Chúa. Lúc này thì Chúa Giêsu sắp sửa bước lên thập tự giá. Những ngày Chúa còn ở lại với họ trên đất này, còn đếm lại từng ngày. Chúng ta thấy ở trong từ câu 1 đến câu 4 thì Chúa nói rằng ta đi. Câu 12 nói rằng ta đi về cùng cha. Câu 19 còn ít lâu thế gian chẳng thấy ta nữa. Câu 25 Chúa nói rằng khi ta còn ở cùng các ngươi. Có nghĩa là Chúa nói cho họ biết rằng thời gian mà ta với các ngươi còn ở lại với nhau còn rất ngắn. Những điều ta đang nói với các ngươi ở đây là tất cả những gì ở trong trái tim của ta muốn dành để cho các con. Và buổi sáng hôm nay, tôi kính mời hội thánh Chúa cùng với tôi suy gẫm. Suy gẫm xem trái tim của Chúa muốn nói gì về cái người thật sự yêu mến Chúa. Và sứ điệp buổi sáng hôm nay tôi xin được gửi đến hội thánh qua phân đoạn kinh thánh này, đó là ai là người yêu mến Chúa? Who loves God? Who really loves God? Chúa muốn nói gì về những người yêu Ngài? Thường thì chúng ta ở trong hội thánh, chúng ta thường nghe những cái lời nói như thế này: ồ, ông đó, bà đó, ông mục sư đó, hay là em thanh niên đó là người yêu mến Chúa lắm á. Bởi vì lúc nào họ cũng ở trong nhà thờ, lúc nào họ cũng làm công việc Chúa, lúc nào họ cũng hăng hái trong mọi công tác, việc gì hội thánh cần là họ có mặt. Ồ, người đó yêu mến Chúa lắm á. Chúng ta không nghi ngờ gì về điều này. Một người yêu Chúa thì người đó sẽ tìm tất cả mọi cơ hội dịp tiện để phục vụ Chúa. Đó là điều chúng ta không nghi ngờ gì hết. Nhưng mà nếu một người làm tất cả những điều đó thì chúng ta có thể suy ngược lại rằng người đó là người yêu mến Chúa không? Câu hỏi được đặt ra ở tại đây. Tôi nói thí dụ, ông mục sư Tùng thì đeo mắt kiếng và đi cà nhắc. Nhưng mà không phải người nào đi cà nhắc và đeo mắt kiếng là ông mục sư Tùng. Một người yêu mến Chúa thì chắc chắn người đó sẽ tìm mọi dịp tiện và cơ hội để phục vụ Chúa. Đó là điều chúng ta không nghi ngờ gì hết. Nhưng mà nếu một người nhìn vào bên ngoài, người đó đang làm tất cả những cái điều đó, mà chúng ta quyết định lại rằng người đó là người thật sự yêu mến Chúa, thì có đúng hay không? Tôi nghĩ rằng lời của Chúa cho chúng ta biết như thế nào là một người yêu mến Chúa, như thế nào là một người thật sự yêu kính Chúa. Và phân đoạn kinh văn ngày hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta biết điều đó. Điểm đầu tiên mà tôi xin cùng học với hội thánh, đó là sự yêu mến Chúa như thế nào. Chúng ta thấy sứ đồ Giu-đe đó thì tới hỏi Chúa, lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi mà không tỏ mình cho thế gian? Rồi Đức Chúa Giê-xu trả lời rằng, nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. If you love me. Dường như cái câu mà Giu-đe hỏi Chúa và cái câu trả lời của Chúa nó không ăn nhập gì với nhau hết à. Chúa trả lời giống như là lạc đề vậy đó. Ông hỏi là tại sao Chúa tỏ mình cho chúng tôi mà Chúa không tỏ mình cho tất cả mọi người. Chúa nói là hãy ai yêu ta thì như thế nào đó. Nhưng mà có phải Chúa lạc đề hay không? Hay là Chúa muốn Giu-đe và những người đang nghe lời Chúa tại đây phải focus, phải tập trung vào điều Chúa muốn nói. Điều Chúa muốn nói từ hồi nãy giờ, từ câu 15 đổ xuống cho tới câu 21 đó, Chúa đang nói về người yêu Ngài. Bây giờ Giu-đe hỏi như vậy, Chúa đem Giu-đe trở về. Các ngươi có biết không, nếu các ngươi yêu mến ta thì sao? Chúa giúp cho môn đồ tự nhận biết, tự định giá, hoặc biết được cái tiêu chuẩn nào mà Chúa nhìn xem người đó là người yêu mến Chúa hay là người không yêu mến Chúa. Người yêu mến Chúa là người thế nào? Người yêu mến Chúa, Kinh Thánh nói điều gì? Giăng đoạn 14 câu 23, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu ai yêu mến ta thì... Hỏi Thánh đọc tiếp với tôi. Nếu ai yêu mến ta thì... Điểm đầu tiên mà tôi xin trình bày với Hội Thánh, người yêu Chúa là người vâng giữ lời Chúa. Tiếng Việt chúng mình rất là hay chỗ này. Vâng giữ. Vâng có nghĩa là vâng lời. Giữ có nghĩa là gìn giữ. Nếu bản NIV thì dùng chỉ chữ keep. Bản NASB, New American Standard Bible thì dùng chỉ keep. Bản NIV thì dùng chữ obey. Cái chữ vâng giữ của tiếng Việt mình là nó vừa keep mà vừa obey nữa. Vâng có nghĩa là thuận, làm theo, vâng lời. Còn giữ ở đây có nghĩa là chủ ý, muốn và quyết tâm làm điều đó. Chúa Giê-xu nhìn một người, đánh giá một người, đưa ra tiêu chuẩn của một người yêu mến Chúa. Đó là người chủ ý, muốn, quyết tâm, thuận phục, làm theo, vâng theo lời Chúa. Một người chủ ý muốn và quyết tâm thuận phục làm theo vâng theo lời Chúa đó thì Chúa nói rằng đây là người yêu mến Ngài. Người yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Rõ ràng như ban ngày, không cần phải giải kinh, không cần phải sâu sắc gì nữa. Chúa nói ai yêu mến Chúa thì người đó là người vâng giữ lời Chúa. Vâng giữ có nghĩa là chủ ý, trong lòng muốn, quyết tâm, thuận phục, làm theo, vâng theo lời Chúa dạy. Chúa Giê-xu đã cho chúng ta, cho Giu-đe biết điều đó. Bởi vì ở trong Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 31 thì cũng nói rằng thế gian phải biết rằng ta, có nghĩa là Chúa Giê-xu, yêu mến cha và gì? Làm gì? Làm theo điều cha đã phán dạy. Cuối đoạn 14 câu 31, Chúa nói rất rõ ràng cho các môn đồ, nhưng thế gian phải biết rằng ta yêu mến cha. Mà yêu mến cha thì ta làm sao? Ta làm sao? Làm theo điều cha đã phán dạy. Kinh Thánh tiếng Anh nói rằng I love the Father, I do exactly. Do mà không phải do. Do because I have to do or just to do. Nhưng mà do exactly. Làm y chang, làm chính xác, làm y choang như điều mà Đức Chúa Cha dạy. Đó là người yêu mến Chúa. Chúa Giê-xu nói người yêu mến Chúa là điều người vâng giữ lời Chúa. Và chính bản thân Chúa Giê-xu cũng nói rằng cả thế gian này nhìn biết ta yêu mến cha ta bởi vì ta đã do exactly điều mà cha đã dặn. Chúa Giê-xu không chỉ nói, không chỉ nêu lên tiêu chuẩn, nhưng Chúa Giê-xu là một mẫu mực để cho những người theo Ngài bắt chước. Chúa Giê-xu nói rằng, nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta. Chúa Giê-xu nói bản thân Chúa cũng đã từng làm như vậy. bởi vì Chúa yêu mến Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu không ngưng lại tại đó, nhưng Ngài còn nói những cái ít lời của một người yêu mến Chúa và vẫn giữ lời dân, lời dạy của Chúa. Ở trong, tôi đọc trong bản dịch năm 2011, nếu một người yêu mến Chúa vẫn giữ lời Chúa thì sao? Cha ta sẽ yêu thương người ấy. Chúng ta sẽ đến với người ấy và chúng ta sẽ ở với người ấy. My Father will love them and we will come to them and make our home with them. Chúa nói, một người yêu Chúa là người vâng giữ lời Chúa. Và một người vâng giữ lời Chúa thì được điều gì? Đức Chúa Cha yêu mến người đó. We có nghĩa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh, tất cả đều đến với người đó. Rồi không phải đến không? Không phải đến rồi về. Nhưng mà đến ở cùng, make home. Một cái home sweet home. Mà Chúa nói rằng những người yêu Chúa, vâng giữ lời Chúa sẽ có được những điều đó. Ba phước hạnh mà người yêu mến Chúa, người vâng giữ lời Chúa sẽ có. Đó là Đức Chúa Cha yêu thương người ấy. Chúng ta, tức là Đức Chúa Trời Ba Ngôi sẽ đến với người ấy. Và Đức Chúa Trời Ba Ngôi sẽ ở như là một gia đình với người đó. Còn dân Chúa trong Hội Thánh có ước muốn những cái điều này không? Mình có muốn Đức Chúa Cha yêu thương mình không? Có ai không muốn? Giơ tay lên tôi biết. Có ai không muốn Chúa đến với mình không? Tôi thấy cảm ơn con dân Chúa. Mỗi lần tôi gọi điện thoại, tôi nói tôi đến thăm ai ở trong Hội Thánh. Ồ, người đó vui lắm. Và viết cho tôi cái email, tôi cảm tưởng như người đó sắp mổ bò, mổ heo vậy đó. Tôi gọi điện thoại tôi nói thôi nha, anh chị đừng có làm nữa nha, tôi chỉ đến thăm anh chị nửa tiếng, một tiếng đồng hồ cầu nguyện cho anh chị được biết về anh chị thôi, đừng mổ bò mổ heo. Mà tôi chỉ là một người bình thường, một mục sư của Hội Thánh, được cái tình thương của Hội Thánh dành cho, mà quý ông bà anh chị em còn vui mừng như vậy. Mà Chúa nói rằng Chúa sẽ đến với người đó, rồi Chúa make home với người đó nữa. Chúa, tôi nghĩ không ai không muốn điều này, phải không? Và nếu mình muốn điều này thì sao? Phải vâng giữ lời Chúa. Và vâng giữ lời Chúa là mình yêu mến Chúa. Lời Chúa dạy rất rõ ràng. Chúng ta là những con dân Chúa đều ước ao điều này. Và chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa bằng cách chúng ta chủ ý muốn quyết tâm thuận phục, làm theo, vâng theo lời của Chúa dạy. Vâng giữ lời dạy của Chúa. Chúa không ngừng ở tại đây. Chúa nói người yêu mến Chúa là người vâng giữ điều răn Chúa. Nhưng mà Chúa còn nói một điểm thứ hai nữa là người không yêu mến Chúa. À, Chúa sợ, chắc là Chúa sợ ông Giu-đa, hay Chúa sợ mình cũng còn mập mờ twilight chỗ này. Chúa nói người yêu mến Chúa là người vâng giữ điều răn Chúa, được là Đức Chúa Cha yêu thương, được chúng ta đến ở cùng, được chúng ta đến ở trong cái gia đình đó. Bây giờ Chúa nhấn mạnh thêm một nữa, người không yêu mến Chúa. Và tôi kính mời Hội Thánh Chúa cùng với tôi đọc ở trong đoạn 14 câu 24 phần A ở tại đây. Xin chúng ta bắt đầu. Nói điều gì? Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta. Ồ, cái này là hồi trước á, cái câu trước là ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Chúa giải thích rồi, hiểu. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ Chúa muốn làm cho nó rõ ràng, dứt khoát chỗ này. Chúa nói luôn cái người không yêu mến Chúa. Người không yêu mến Chúa là người không vâng giữ lời Chúa. Chúa không muốn môn đồ của Chúa mập mờ chỗ này. Chúa không muốn cái môn đồ của Chúa là yêu Chúa cũng được, hay là hơi hơi yêu Chúa, lúc yêu lúc không, hoặc là yêu hoặc là không yêu. Mà yêu Chúa thì vâng giữ điều răn Chúa, mà không yêu Chúa là không vâng giữ điều răn Chúa. Người không chủ ý, không muốn, không quyết tâm thuận phục, không làm theo lời Chúa dạy, Chúa nói đó là người không yêu mến Chúa. Chúng ta có thể thấy được cái tiêu chuẩn mà Chúa nêu lên ở chỗ này. Người yêu mến Chúa là người vâng giữ lời Chúa. Còn người không yêu mến Chúa là người không vâng giữ lời của Chúa. Rất là dễ dàng, rất là dễ nhớ. Yêu hoặc là không yêu, vâng giữ hoặc là không vâng giữ, chứ không phải bữa yêu bữa không. Có người mình thì bữa yêu bữa không, bữa nồng cháy. Khi được chưa được thì theo đuổi, mà được rồi thì Tôi nhớ hồi xưa ở Việt Nam tôi đi học ở trường đại học. Quý ông bà biết cái cư xá của sinh viên đại học sư phạm là nó nằm trên dốc cầu Trương Minh Giảng. Ai biết dốc cầu Trương Minh Giảng không? Nó dài mà nó cao. Mà đi học về đó, nó trưa đó, nó nóng. Mà lúc yêu nhau đó mà chở cái người đi bằng xe đạp. Hồi hai mươi mấy năm về trước thì chỉ có xe đạp thôi, không có xe Honda đâu. Chở, tôi không có chở ai. Chở về lên cái dốc đó đó. Hỏi anh mệt không anh? Đâu có gì đâu mệt, không có đâu. Tới chừng mà xong chuyện rồi đó, hỏi mệt không anh? Bộ trâu sao không mệt? Lên cái dốc vậy bộ trâu sao không mệt? Cái tình yêu của con người chúng ta thay đổi. Nhưng mà cái tình yêu mà Chúa muốn dành để chúng ta dành cho Chúa hay Chúa dành cho chúng ta là một tình yêu nó constant. Yêu Chúa là vẫn giữ điều răn Chúa. Tại sao dùng chữ giữ đây? Có nghĩa là mình cương quyết, mình đều đặn, mình constant, mình làm cái việc đó. Tiêu chuẩn hay cái nhìn hay cái đánh giá của Chúa về một người thật sự yêu mến Chúa là như vậy đó thưa Hội Thánh của Chúa. Yêu Chúa, vâng giữ điều răn Chúa. Không yêu Chúa, không vâng giữ điều răn của Chúa. Đơn giản. Khi nãy Chúa nói người yêu Chúa, người vâng giữ điều răn Chúa thì được Đức Chúa Cha thương, được chúng ta đến và được chúng ta ở cùng, make home với người đó. Nhưng mà chỗ này Chúa cũng không ngừng lại ở cái chỗ tại đây mà Chúa nói người không yêu mến Chúa không mà thôi. Chúa nói người không yêu mến Chúa, không vâng giữ điều răn Chúa. Nhưng mà Chúa còn nói tiếp điều gì nữa trong câu 24 phần B. Lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha là đấng đã sai ta đến. Chúa nói không yêu mến Chúa là không vâng giữ lời Chúa. Nhưng phải nhớ rằng những điều ta nói với các ngươi không phải là tự ý ta nói, nhưng mà những điều mà Đức Chúa Cha đang nói với người. Các ngươi có quyền chọn lựa yêu mến hoặc không yêu mến ta. Nhưng phải nhớ rằng nếu yêu mến ta thì được Cha ta thương mến, được chúng ta đến, được chúng ta ở cùng. Nhưng nếu ngươi không yêu mến ta, không vâng giữ điều răn ta, thì phải nhớ rằng không phải là các ngươi đang coi thường lời của ta, nhưng coi thường lời của đấng đã sai ta đến. Rất nhiều người ngày hôm nay nghe lời Chúa thích những lời an ủi, những lời khích lệ, những lời gây dựng. Đúng, lời Chúa khích lệ, an ủi, gây dựng. Nếu không chúng ta không có theo Chúa nổi. Nhưng mà lời Chúa cũng có những lời rất là thẳng thắn mà con dân Chúa phải nghe. Và đây là lời thẳng thắn mà Chúa nói. Nếu không nghe lời ta, có nghĩa là không nghe lời của đấng đã sai ta đến. Nếu coi thường lời ta, có nghĩa là đang coi thường lời của đấng đã sai ta đến. Nếu chúng ta đang đi trên freeway mà ông cảnh sát, ông tới ông chặn đường chúng ta lại, tại sao chúng ta phải nghe lời ông? Bởi vì ông đi xe của nhà nước, ông bận đồ quân phục của nhà nước. Có thể chúng ta không thích ông, có thể chúng ta có cái không cảm tình với ông này, nhưng mà what he says thì mình phải follow. Bởi vì sao? Bởi vì lời ông nói không phải của ông, nhưng mà lời ông nói là lời của cái authority đã giao cho ông cái điều đó. Chúa Giê-xu được cái authority mà Đức Chúa Cha đã cho, và Chúa Giê-xu đã dạy dỗ những lời này. Ở trong đoạn 17 câu 10 thì nói rằng những lời ta nói với các ngươi chẳng phải ta tự nói, ấy là Cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Chúa xác định điều đó hết sức rõ ràng. Những cái điều mà Chúa Giê-xu nói đây là những điều mà Đức Chúa Cha đã đặt để trong lòng của Chúa. Và chúng ta cũng biết rằng chính Chúa Giê-xu cũng là Đức Chúa Trời. Trở lại người yêu mến Chúa và người không yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa là người vâng giữ lời Chúa. Người vâng giữ lời Chúa thì được Đức Chúa Cha thương mến, được cả ba ngôi Đức Chúa Trời đến, được ba ngôi Đức Chúa Trời ở và làm thành một cái gia đình với người đó. Đó là người yêu mến Chúa. Người không yêu mến Chúa là người không vâng giữ điều răn Chúa, và người không vâng giữ điều răn Chúa là người coi thường lời của Đức Chúa Trời là đấng đã sai Đức Chúa Giê-xu đến. Đơn giản như vậy. Và ngày hôm nay chúng ta cần phải biết như thế nào là một người yêu mến Chúa. Và điểm thứ ba mà tôi muốn trình bày cho Hội Thánh đó là rất là quan trọng. Lời Chúa do Đức Thánh Linh dạy và nhắc nhở. Đoạn 14 có 26 nói đấng yên ủi Đức Thánh Linh, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự và nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Lời Chúa chân lý lẽ thật phải do Đức Thánh Linh dạy và nhắc nhở. Người chủ ý muốn quyết tâm thuận phục làm theo lời Chúa phải được Đức Thánh Linh dạy dỗ. Những điều đầy tớ của Chúa, mục sư chia sẻ cho hội thánh, phải là những điều mà Đức Thánh Linh dạy dỗ đầy tớ của Chúa. Không đến từ sách vở, không đến từ kinh nghiệm, không đến từ sự khôn ngoan, nhưng mà phải đến từ sự sống của Đức Chúa Trời. Những điều mà những thầy cô giáo trường Chủ nhật dạy cho lớp trường Chủ nhật của mình, những điều mà các thầy cô giáo của các lớp thanh thiếu niên, thiếu nhi, nhi đồng dạy cho các em, các cháu của mình, phải được Đức Thánh Linh dạy dỗ và nhắc nhở. Bằng không, đó chỉ là sự khôn ngoan, sự hiểu biết của con người, mà lời Chúa dạy rằng phải được Đức Thánh Linh dạy dỗ và nhắc nhở. Làm sao có được sự dạy dỗ và nhắc nhở của Chúa Thánh Linh? Chúng ta cần có những thì giờ yên lặng, học hỏi, suy gẫm lời Chúa, để thì giờ cho Chúa Thánh Linh làm việc trên đời sống của chúng ta, soi sáng chúng ta, để chúng ta có thể học và biết lời của Chúa. Rất là quan trọng, thưa hội thánh của Chúa. Tại sao mỗi lần chúng ta học Kinh Thánh, mỗi lần trước khi nghe lời của Chúa, chúng ta cần phải cầu nguyện để Chúa dạy dỗ chúng ta? Bằng không, chúng ta sẽ dùng sự khôn ngoan riêng của mình để học, hiểu và biết lời của Chúa, và đó không phải là nguyên tắc lời Chúa dạy. Có một lần tôi đọc trong quyển sách Phương Pháp Soạn Bài Giảng của một sư Richard Ramos, có người đến nói với ông rằng: "Mục sư ơi, Kinh Thánh thì dạy như vậy đó, rồi có ông mục sư giảng như thế này, ông mục sư giảng như thế khác, thì làm sao mà mình biết chắc là ông mục sư đúng được? Tại vì lời Chúa dạy." Thỉnh thoảng thì tôi cũng có gặp đó, và ngay trong hội thánh của chúng ta cũng có người đến nói với tôi như vậy. Và tôi xin thưa với hội thánh một điều này: lời Chúa là chân lý bất di bất dịch. Lời Chúa là chân lý bất di bất dịch. Lời Chúa còn lại đời đời. Lời Chúa không thay đổi. Và lời Chúa chỉ dạy một đường để con dân Chúa hoặc là làm theo, hoặc là không làm theo. Chứ không phải mà đến khi gặp Chúa rồi, hồi lúc Chúa dạy con vậy, con tưởng vậy rồi con làm như thế này, không có việc. Cái việc ông mục sư giảng như thế này, cái người kia giải kinh như thế này, cuốn sách nọ nói như thế kia là chuyện của cái người đó. Nhưng mà điều Chúa phán dạy cho con dân Chúa là chỉ có một điều, và con dân Chúa phải làm theo. Người dạy, người nghe, người làm theo, mỗi một người sẽ chịu trách nhiệm trước đấng phán dạy lời đó. Nếu được Thánh Linh dạy dỗ và nhắc nhở, thì tất cả mọi người sẽ hiểu giống nhau, sẽ làm theo lời Chúa giống nhau, và hội thánh của Chúa sẽ hiệp một giống như nhau. Đức Thánh Linh khẳng định chân lý lẽ thật của lời Chúa, và chính Thánh Linh sẽ dạy dỗ nhắc nhở người nghe, học và tìm hiểu lời của Chúa. Mục sư giảng dạy lời Chúa cách ngay thật theo như Chúa đã dạy, vì mục sư phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Và đó cũng là lời hứa của mục sư trước giáo hội và hội thánh. Những người dạy các lớp trường Chủ nhật, các thầy cô giáo của các lớp của các em phải dành thì giờ để Chúa Thánh Linh dạy và nhắc nhở chính đời sống của mình. Trước nhất, con dân Chúa phải có thì giờ để Chúa Thánh Linh dạy và nhắc nhở. Giờ học Kinh Thánh chung hay là cá nhân, chúng ta đều phải cầu nguyện xin Chúa dạy cho chúng ta lời của Ngài. Tin Lành Giăng đoạn 14, 22, 26, tôi trình bày với hội thánh ba điểm. Người yêu mến Chúa là người vâng giữ lời Chúa. Người vâng giữ lời Chúa được những phước hạnh Đức Chúa Cha yêu thương. Đức Chúa Trời ban ngôi đến, Đức Chúa Trời ban ngôi ở cùng, make home với cái người đó. Chúa làm rõ ràng người không yêu mến Chúa là người không vâng giữ lời Chúa. Và người không vâng giữ lời Chúa là người không phải coi thường lời Chúa Giê-xu đang dạy, mà coi thường lời của Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Và muốn vâng giữ lời của Chúa cho tất cả mọi người đều giống nhau, cho tất cả mọi người đều ở the same level trong cái ý muốn của Chúa muốn ban cho đó, thì tất cả mọi người đều phải học lời Chúa trong sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, và được chính Đức Thánh Linh soi dẫn, nhắc nhở mỗi đời sống của chúng ta. Đó là ba điều tôi muốn trình bày với hội thánh buổi sáng hôm nay. Tôi có nghe một câu chuyện kể. Có một người trong hội thánh đi nhóm thường xuyên đều đặn. Tôi không biết câu chuyện này có thật hay không, với ông bà nghe thử rồi nghĩ có thật hay không. Cái người này luôn luôn lúc nào ghi chép cẩn thận những lời mà ông mục sư giảng. Mỗi năm một cuốn, mỗi năm một màu. Năm 2010 là màu gì đó, 2011 màu gì đó. Tức là người đó là nắm tất cả những buổi nhóm, đều đặn đi nhóm và nghe lời Chúa, ghi chép cẩn thận lời của Chúa. Ai cũng nhìn thấy một tấm gương cho hội thánh. Mà không biết ông ghi chép cái gì mà ông học hỏi gì mà năm nào cũng ghi hết cuốn này tới cuốn kia. Hôm chắc cũng sớm sau đó bỏ quên cuốn sổ đó trong hội thánh. Cuốn sổ ghi trong hội thánh. Mọi người mừng quá. Cả mấy năm nay là bây giờ ông mới bỏ quên cuốn này. Nhưng mình mở ra mình coi nó có ông ghi cái gì bắt trước mình học. Mở cái cuốn sổ ông ra. Bài giảng ngày hôm nay Chủ nhật, đoạn nào, câu nào, đề tài, sứ điệp 1-1, 1-2, áp dụng. Bài học này dành cho bà A, bài kia ông B. Hồi nãy ông mục sư nói vụ đó là cho bà xã tôi. Thằng con tôi không biết nay nó có ngồi dưới, nó có nghe ông mục sư giảng không. Cái này là hồi nãy là ông nói nó. Ghi trong đó đầy đủ hết, năm nào cũng vậy mà bài nào cũng vậy hết. Tất cả những lời Chúa dạy là ông này bà kia mà không thấy lời nào dạy cho mình hết à. Thêm một nữa, ông mục sư ông dạy vậy mà bước thấy ông làm khác. Mở hết, tôi nghĩ nếu mà mở hết mấy cuốn năm trước thì cũng có chỉ là bài học dành cho người này người khác thôi. Cho nên bài học buổi sáng hôm nay quý ông bà ghi lại, đừng có nói bắt đầu kể từ giờ phút này tôi có điều kiện coi thử coi ông này có yêu mến Chúa không, bà kia có yêu mến Chúa không, vợ tôi coi có yêu mến Chúa không, chồng tôi có yêu mến Chúa không, con tôi có yêu mến Chúa không, không, mình có yêu mến Chúa không. Lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở và dạy dỗ chúng ta, tôi có yêu mến Chúa không? Bản thân cá nhân tôi có yêu mến Chúa không? Tôi có yêu mến Chúa bằng cách tôi vâng giữ lời Chúa hay không? Hoặc là tôi yêu mến Chúa, tôi vâng giữ lời Chúa. Hoặc là tôi không yêu mến Chúa và không vâng giữ lời Chúa. Mà nếu yêu mến Chúa thì cha, Đức Chúa Cha yêu mến ba ngôi Đức Chúa Trời ở cùng và make home với chúng tôi. Còn nếu như tôi không yêu mến Chúa thì tôi đang coi thường lời của Đức Chúa Trời. Chỉ có hai điều đó thôi. Với hội thánh của Chúa, đây là điểm quan trọng. Chúng ta đang ở trong một lời, một cái loạt bài học về lời Chúa và sự học hỏi lời của Chúa. Và hôm nay là ngày cuối cùng. Bắt đầu tuần tới chúng ta phải qua chủ đề về sự tạ ơn. Tôi xin lời Chúa nhắc cho chúng ta biết rằng người yêu mến Chúa là người vâng giữ lời Chúa. Người không yêu mến Chúa là người không vâng giữ lời của Chúa. Rõ ràng minh bạch như vậy đó. Và muốn vâng giữ lời của Chúa thì lời Chúa phải do Thánh Linh dạy dỗ và nhắc nhở. Tôi có là người yêu mến Chúa không? Gia đình tôi có là người yêu mến Chúa không? Sáng tôi được học với các anh chị trang niên, gia đình trẻ đó. Một người mà đàng hoàng với Chúa, chồng đàng hoàng với Chúa, vợ đàng hoàng với Chúa thì ngồi lại có được hai vợ chồng đàng hoàng với Chúa và với nhau. Vợ chồng con đàng hoàng với Chúa thì ngồi lại với nhau thì có được một gia đình đàng hoàng ở trong Chúa. Và nhiều gia đình trong hội thánh của Chúa mà đàng hoàng trong Chúa thì ngồi lại với nhau thì có một hội thánh đàng hoàng ở trong Chúa. Bắt đầu từ cái cá nhân của mình và đến gia đình của mình. Và tôi ước mong lời Chúa buổi sáng hôm nay đến với tất cả mọi người chúng ta. Và tôi ước mong quý ông bà anh chị em sẽ trả lời với Chúa, con có phải là người yêu mến Chúa không? Và tôi ước mong rằng tất cả những người có mặt ngồi hôm nay, không biết những ngày tháng trước như thế nào, quên đi. Nhưng mà bắt đầu từ ngày Chủ nhật 26 tháng 10 năm 2014 này, xin Chúa giúp cho con là người yêu Chúa. Yêu Chúa là sao? Yêu Chúa là sao hội thánh? Vâng giữ lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đứng lên và cầu nguyện trong thời gian.